Chương 4.
Có những người sinh ra hình như để chịu đựng những hy sinh thầm lặng, những hy sinh cần thiết cho một tình yêu đầy âu sầu và lo lắng. Có những người lấy những lo lắng băn khoăn do đau khổ của người thân làm không khí sống riêng của mình, coi nó là một cái gì cần thiết như xương máu. Tạo hóa đã phú trước cho họ cái nét bình tĩnh, nếu không, họ không sao chịu được những hy sinh hàng ngày ấy. Tạo hóa lo xa đã làm dịu bớt những ham muốn, những hiếu thắng riêng của những con người đó, đã đem tất cả tinh thần chịu đựng hy sinh một cách thầm lặng, phục theo cái nét chủ yếu của họ. Đôi khi coi họ có ấn tượng như những con người quá lạnh lùng, quá khôn ngoan, không có tình cảm. Nghe những tiếng kêu gọi làm rối lòng của thế giới này, họ làm ngơ, cứ bình tĩnh đi trên con đường khắc khổ của bổn phận, như thể đi trên con đường hạnh phúc tột bậc vậy. Họ hình như cũng lạnh lùng và hùng vĩ như những đỉnh núi phủ tuyết. Những lo lắng tầm thường ở thế gian này không bén mảng đến gần họ được. Những chuyện chạo bậy, những lời vu cáo không sao làm nhơ được cái quần trắng tinh của họ, cũng như bộ lông trắng như tuyết của chim thiên nga không bùn nào vấy bẩn được. Cô bé bạn thân của Pierre có đầy đủ những nét riêng của kiểu người như vậy, những nét quý hóa mà cuộc sống và giáo dục họa hoàn mới đào tạo nên được. Cũng như tài năng hoặc thiên tài, đức tính chịu đựng hy sinh này cũng là vật đặc hữu riêng của những con người chọn lọc, và nó biểu lộ ra rất sớm. Bà mẹ em bé mù biết rất rõ hạnh phúc dành cho con bà nằm trong mối tình bè bạn giữa đôi trẻ này. Cậu Maxim cũng hiểu vậy. Cậu tưởng thế là giờ đây đứa học trò của cậu đã có tất cả những cái mà đến nay nó vẫn thiếu. Và từ nay, việc học hành của Pierre sẽ tiến đều đặn êm ả, không có gì đến quấy rối được nó. Cậu đã lầm. Trong mấy năm đầu Pierre còn thơ ấu, cậu Maxim nghĩ chỉ có một mình cậu cai quản mặt phát triển tinh thần của em, hay ít ra nếu sự phát triển tinh thần ấy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cậu, thì cũng sẽ không có một sự thay đổi, một bước tiến bộ nào của nó không chịu sự kiểm soát của cậu. Nhưng khi em đã đến thời quá độ khỏi tuổi thơ ấu, sắp sang tuổi thanh niên, thì cậu Maxim nhận thấy những giấc mơ sư phạm kiêu hãnh của cậu trước kia thật vô cùng hão huyền. Gần như mỗi tuần đều có mang lại cho em bé mù một cái gì mới, một cái gì đôi khi thực bất ngờ. Cậu Maxim thấy bối rối mỗi khi cậu cố gắng tìm ra nguồn gốc, một ý nghĩ hoặc một khái niệm mới nảy ra trong đầu óc của đứa cháu. Một sức mạnh xa lạ nào đang tung hoành trong sâu xa tâm hồn thơ ấu của em bé mù và làm bật ra những biểu hiện bất ngờ của một tinh thần đang phát triển hoàn toàn độc lập. Và cậu Maxim chỉ đành kính cẩn nghiêng mình trước những quá trình huyền bí của tạo hóa đang xen vào công việc dạy dỗ của cậu. Hình như những kích thích của thiên nhiên, những cái phát hiện bất ngờ ấy dành cho em bé mù những kiến thức mới mà vì mù nên kinh nghiệm trực tiếp của bản thân em không thể nào mang lại cho em được. Và cậu Maxim đoán thấy ở đây mối liên tục khăng khít của những hiện tượng chủ yếu cho sinh mệnh. Mối liên tục ấy giải tung ra muôn ngàn chặng, trùm lên cả một chuỗi bao nhiêu sinh mệnh con người. Thoạt tiên thấy thế, cậu Maxim lo lắng. Cậu thấy không phải chỉ riêng mình cậu cai quản tinh thần em bé, mà tinh thần em còn chịu ảnh hưởng của một cái gì hoàn toàn không dính dáng đến cậu. Cậu lo lắng cho số phận mai sau của đứa học trò. Cậu lo sợ những nhu cầu mới sẽ gây cho đứa bé mù những nỗi đau đớn mà cậu sẽ không tìm được những phương thuốc chạy chữa. Cậu cố tìm nguồn gốc những ngọn suối không hiểu vọt từ đâu ra để lấp chặn nó lại, cho đứa cháu mù của cậu khỏi đau khổ. Bà Anna cũng nhận thấy những hiện tượng bất ngờ ấy. Một buổi sáng, Pierre cuống cuồng chạy lại bên mẹ kêu lên: "Mẹ ơi mẹ, con vừa thấy một giấc mơ." Bà mẹ buồn rầu nghi ngờ hỏi lại con: "Thế con mẹ đã mơ thấy những gì?" "Trong giấc mơ con đã nhìn thấy mẹ, mẹ và cậu Maxim và con. Con nhìn thấy tất cả. Đẹp quá mẹ ơi, đẹp quá. Thế con mẹ, con nhìn thấy những gì nữa?" "Con không nhớ rõ." "Thế con có còn nhớ mẹ không?" Cậu bé trầm ngâm đáp: "Không, không. Con quên hết cả rồi." Em yên lặng một chút và nói tiếp: "Thế nhưng con đã nhìn thấy, con đã nhìn thấy..." Thốt nhiên em ủ rũ, một giọt nước ứa ra nơi khóe mắt. Đã nhiều lần Pierre khóc với mẹ như vậy, và mỗi lần em lại càng buồn rầu lo lắng hơn. Một hôm, lúc đi ngang qua sân, cậu Maxim nghe từ phòng khách, nơi hàng ngày Pia học nhạc, có tiếng tập đàn văng vẳng đưa ra. Tiếng đàn tập nghe sao lạ lùng làm vậy. Có hai nốt, thoạt đầu, dưới những tiếng đàn bấm liên tiếp, nhanh như vũ bão, gần hòa lẫn nhau, rung lên nốt nhạc cao nhất. Rồi thốt nhiên, tiếp ngay đến tiếng đàn trầm trầm, rên âm ỉ. Tò mò, muốn biết ra sao, cậu Maxim tập tễnh đi qua sân, và một phút sau, cậu vào đến phòng khách. Cậu đứng ngẩn người ra trên thềm cửa, hết sức ngạc nhiên trước một cảnh tượng bất ngờ. Em bé Mù giờ đây đang gần tròn 10 tuổi. Em đang ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ xíu đặt bên cạnh chân bà mẹ. Bên cạnh em, một con cò nhà nuôi đang vươn cổ lắc lắc cái mỏ. Con cò này Joachim vừa làm quà cho cậu chủ. Sáng nào Pierre cũng mớm cho con cò ăn. Con chim không rời người bạn mới nuôi nấng nó. Hết sức chăm chú, Pierre một cánh tay ôm chim, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông. Bà mẹ em mặt đỏ bừng như bị kích thích quá mạnh, đôi mắt buồn rầu, ngón tay bà lanh lẹn bấm phím đàn. Một tiếng đàn trong và cao rung mãi không ngừng. Ngồi trên chiếc ghế đầu, cúi mặt về phía trước, bà băn khoăn chăm chú nhìn mặt con. Lúc này em Pierre lướt trên đám lông trắng bóng, chạm đến chỗ màu trắng tuyết đột nhiên bước sang màu đen huyền. Thì bà Anna lanh lẹn đưa tay bấm phím ở tận đầu ngoài mặt đàn, và lập tức một nốt nhạc trầm rền rĩ vang âm âm trong phòng. Cả hai mẹ con mải quá không biết cậu Maxim đến, lấy lại bình tĩnh một chút, cậu xen vào hỏi: "Kìa chị Anna, thế là nghĩa là sao?" Thiếu phụ ngước mắt gặp đôi mắt cậu Maxim đang chăm chú nhìn, bà xấu hổ như người làm bậy bị chủ nghiêm khắc bắt được quả tang. Bà thẹn thùng ấp úng nói: Là vì cậu biết đấy, cháu Pierre nói với tôi là nó biết được phần nào sự khác nhau giữa các màu sắc của lông cò, nhưng cháu nó không biết rõ ra sao. Tôi đoán với cậu là tự cháu nó nói ra đầu tiên, và tôi thấy nó cũng có lý. Vậy thì sao? Vậy sao? Không có gì đâu, tôi chỉ muốn giúp cháu nó một chút. Tôi muốn dùng âm thanh để giảng cho cháu nó hiểu cái khác nhau giữa các màu sắc, có thế thôi. Cậu Mắc à, cậu đừng giận. Tôi thấy hình như giữa âm thanh và màu sắc có một cái gì giống nhau. Cái ý nghĩ độc đáo ấy làm cho cậu Maxim sửng sốt cả người. Thành thử thoạt đầu cậu không biết trả lời chị ra sao. Cậu bảo bà thử bấm lại mấy nốt đàn. Và sau khi ngắm một lúc lâu cái khuôn mặt căng thẳng của đứa cháu Mù, cậu lắc đầu. Khi Pierre đi ra, chỉ còn hai chị em, cậu Maxim bảo chị: "Chị Anna, chị không nên gợi cho cháu những vấn đề mà không bao giờ, phải, không bao giờ chị có thể trả lời thỏa mãn cho cháu được." Bà Anna ngắt lời nói: "Nhưng chính cháu nó nói ra đầu tiên đấy chứ." "Thôi cái đó không sao, rồi nó quen với đôi mắt mù của nó. Còn ta, ta phải làm cho nó quên, không nghĩ đến ánh sáng. Với tôi hết sức gạt hết mọi ấn tượng từ bên ngoài có thể gợi cho cháu nó đặt ra những câu hỏi vô ích. Nếu gạt hết được những ấn tượng ấy, cháu nó sẽ không cảm thấy nó thiếu thốn về cảm giác. Chúng ta chẳng hạn, chúng ta có 5 giác quan, chúng ta không hề đau khổ vì không có giác quan thứ 6. Thế nào?" Bà Anna khẽ khẽ đáp: "Có, có Maxim ạ, chúng ta vẫn đau khổ." "Chị Anna." Bà Anna vẫn một mực cãi. Có chứ, chúng ta vẫn đau khổ. Chúng ta thường đau khổ vì không có được cái không thể có được. Tuy nhiên, bà Anna cũng nghe lời em. Nhưng lần này, cậu Maxim đã lầm khi cậu muốn gạt hết những ấn tượng bên ngoài. Cậu quên khuấy rằng những xúc động mạnh mẽ ấy chính là do tay tạo hóa đã đưa vào tâm hồn đứa bé. Có người nói, đôi mắt là chiếc gương soi của tâm hồn. Nhưng có lẽ đem so sánh đôi mắt với đôi cửa sổ để cho những ấn tượng của một thế giới sáng sủa, chói lọi và muôn màu tràn vào tâm hồn thì đúng hơn. Ai là người nói rõ được bộ phận nào trong cơ thể chúng ta lệ thuộc vào những cảm giác của mắt nhìn? Mỗi người là một mắt xích trong chuỗi dây xích vô tận của cuộc sống. Chiếc dây này từ quá khứ xa xăm truyền qua con người đến một tương lai vô tận. Và chẳng may, một rủi ro ác nghiệt đã muốn đóng chặt đôi cửa sổ của một mắt xích của em bé mù, làm suốt đời em phải chìm trong đêm tối. Như vậy có phải vì thế mà tất cả những sợi dây để linh hồn phản ứng lại những cảm giác về ánh sáng đã vĩnh viễn bị cắt đứt không? Không. Cái quan năng cảm thụ ánh sáng ở bên trong em phải còn mãi, mặc dầu nó quằn quại trong đêm tối, cái quan năng ấy phải di truyền cho thế hệ sau. Em bé mù có một linh hồn con người đầy đủ và bình thường, phong phú đầy đủ mọi quan năng. Vì mỗi quan năng đã chứa ngầm trong bản thân cái khao khát được thể hiện ra, cho nên trong linh hồn tối mò của em bé vẫn bừng lên mối khao khát ánh sáng không sao dập tắt được. Ở đâu trong những phần sâu xa huyền bí, dưới hình thái mơ hồ, những khả năng, có những sức mạnh di chuyển đang ngấm ngầm, sẵn sàng vọt ra để gặp tia ánh sáng đầu tiên. Nhưng đôi cửa sổ vẫn đóng chặt, số phận đứa bé đã an bài như thế. Không bao giờ em được nom thấy tia sáng ấy. Cả cuộc đời em sẽ trôi trong đêm tối. Và trong bóng tối đó lại đầy rẫy những ma quỷ. Nếu em phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn lo âu, có lẽ trí óc em đã phải bận về những nguyên nhân phiền muộn bên ngoài. Nhưng những người xung quanh em đã lo tránh xa hết mọi nỗi lo âu cho em. Em được sống yên ổn, bình tĩnh. Và nay, chính cái vắng lặng trong tâm hồn em lại làm cái lỗi điệu bên trong của em vang lên thêm rõ rệt. Trong cái yên lặng và đêm tối quanh em, nảy ra cái ý thức mơ hồ da diết của một nhu cầu cần được thỏa mãn, và cũng nảy ra lòng khao khát mãnh liệt tìm lối thoát cho những sức mạnh đang tiềm tàng tận đáy tâm hồn em. Do đó, có biết bao nhiêu những dự cảm hỗn độn, biết bao nhiêu mối hăm hở giống như những khao khát được bay bổng mà mỗi người chúng ta cảm thấy hồi thơ ấu. Và vào trạc tuổi này, những dự cảm, những hăm hở ấy đều được thể hiện qua những giấc mơ kỳ lạ. Cũng vì thế mà có những gắng công theo bản năng của khối óc ngây thơ, và trên nét mặt em hằn lên nỗi lo lắng lúc nào cũng như muốn hỏi han về điều gì. Những khả năng về hình tượng thị giác di truyền không được dùng đến trong cuộc sống hiện ra trong đầu óc em như những con ma, không có hình thù, mơ hồ và tối tăm. Nó gây cho em bao gắng sức nhọc nhằn, không có mục đích gì chính xác. Thiên nhiên bất giác đã chống đối lại với cái trường hợp cá biệt đã vi phạm quy luật chung của cuộc sống. Cho nên mặc dầu cậu Maxim đã cố hết sức tìm cách để tránh mọi ấn tượng bên ngoài, cậu cũng không thể kìm hãm nổi cái thôi thúc tự bên trong của một nhu cầu chưa được thỏa mãn. Có lo xa, cậu giỏi lắm cũng chỉ không đánh thức sớm cái nhu cầu đó, không làm tăng thêm quá sớm nỗi đau khổ của đứa cháu mù. Còn ngoài ra, số phận bi thảm của đứa trẻ cứ tiếp diễn với mọi hậu quả đau xót của nó. Cái số phận ấy nó cứ lừng lững lại gần như một đám mây đen sẫm. Càng lớn lên, một mặt cái bản chất linh hoạt của em càng kém dần. Khác nào ngọn sóng lúc rút lui, một mặt cái tâm trạng sầu muộn u uất của em càng phát triển và ảnh hưởng đến cả thể chất em. Hồi nhỏ, gặp bất kỳ một cảm giác dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, em thường thốt ra tiếng cười vui vẻ. Cái cười hồn nhiên ấy, nay chỉ họ hoàn mới thấy hiện trên môi. Cười, vui, khôi hài, những cái ấy em thấy khó hiểu. Trái lại, những cái buồn bã mập mờ, những cái u uất mơ hồ trong cảnh vật miền Nam, trong bài hát dân ca, em hiểu và nắm được rất dễ dàng. Mỗi khi nghe tiếng nấm mồ trong thảo nguyên thầm thì với gió, nước mắt em lại trào ra, và em thường thích thơ thẩn ngoài cánh đồng lắng nghe những tiếng thì thào của đồng nội. Càng ngày em càng thích được ở một mình, những chỗ quạnh hiu. Và những lúc rảnh rang em hay thơ thẩn dạo chơi một mình. Gia đình cũng không ai đi theo để em được yên tĩnh. Ngồi trên mô đất ngoài thảo nguyên, trên ngọn đồi ven sông hay trên tảng đá quen thuộc, em chỉ nghe thấy tiếng lá cây rì rào, tiếng cỏ thầm thì hoặc tiếng thở dài nhẹ nhẹ của làn gió. Tất cả những âm thanh ấy sao khéo ăn nhịp với tâm trạng em đến thế. Trong mức độ hiểu biết được về thiên nhiên của em, thì chính ở đây em đã hiểu thiên nhiên hơn hết. Thiên nhiên không dày vò em với những vấn đề vừa chính xác, vừa không sao giải đáp được. Gió lùa vào tận trái tim em, những ngọn cỏ như thì thầm với em những lời dịu dàng tỏa lòng thương hại. Và khi tâm hồn em tràn ngập cái nhịp nhàng êm ái của cảnh vật chung quanh và mềm dịu lại bởi những cái vuốt ve ấm áp của thiên nhiên, thì em thấy có một cái gì nó trào lên trong lồng ngực, nó tỏa rộng ra và lan khắp cơ thể em. Những lúc ấy, em gục mặt xuống đám cỏ tươi còn ẩm sương, lặng lẽ khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy không có chút gì là sầu thảm. Đôi khi em cầm ống tiêu lơ đãng thổi mấy khúc mơ màng diễn tả tâm tình em và cái không khí vô cùng yên tĩnh của cánh thảo nguyên. Cho nên hơi có một tiếng người đến khuấy động những giờ phút say đắm này là em thấy khó chịu và đau đớn. Gặp những lúc ấy, em chỉ chia sẻ nỗi lòng được với một tâm hồn chí thiết, hết sức gần gũi. Thế mà em chỉ có một người bạn thân cùng tuổi là cô bé tóc vàng hoe ở trại bên cạnh. Tình bạn giữa hai em ngày một thắm thiết, và đây là một thứ tình bạn có trao đổi. Nếu Evelyn đem lại cái bình tĩnh dịu dàng, cái vui vẻ êm đềm và làm cho Pierre hiểu được sắc thái mới của cuộc sống xung quanh, thì Pierre cũng truyền lại cho Evelyn nỗi đau khổ của mình. Hình như buổi gặp gỡ chú bé lần đầu đã để lại trong trái tim đa cảm của Evelyn một vết thương sâu. Rút lưỡi dao ra sẽ làm cô bé mất máu mà chết. Ngay từ lúc làm quen với Pierre trên ngọn đồi trong thảo nguyên, Evelyn đã cảm thấy vô cùng đau đớn vì thương xót bạn. Và từ đấy, gặp mặt Pierre đã trở thành một nhu cầu mà em không thể nhịn được. Em có cảm giác rõ rệt là xa Pierre, vết thương của em sẽ vỡ ra, em sẽ đau đớn thêm bội phần. Thế là em chạy lại với người bạn nhỏ, luôn luôn ân cần săn sóc đến bạn để làm dịu bớt những đau khổ của chính mình. Chiều thu êm đềm, hai gia đình ngồi đông đủ ở trước cửa nhà chuyện trò, ngắm bầu trời vằng vặc sao và cái nền xanh ngắt sâu thẳm, sáng lấp lánh. Cũng như mọi bận, Pierre đứng gần Evelyn bên cạnh bà mẹ. Mọi người ngừng chuyện trong một lát, bốn bề vắng lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có mấy tàu lá thì thầm với nhau, rồi im bặt. Thốt nhiên, một ngôi sao sáng lóe từ bầu trời sâu thẳm vọt ra, và trên nền trời một vệt sáng và bỏ lại đằng sau một dải linh tinh dần dần tắt hẳn. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, bà Anna ngồi sát bên Pierre, nắm tay con và thấy em rùng mình quằn quại. Pierre quay lại, nét mặt cảm động hỏi mẹ. Cái gì thế hả mẹ? Một ngôi sao xa đấy con ạ. Pierre trầm ngâm nhắc lại. À phải, một ngôi sao. Con biết rõ. Bà nghi ngờ buồn rầu hỏi. Làm sao con lại biết được hả con? Evelyn xen vào nói. Có. Anh ấy nói thực đấy. Anh ấy biết vô số cái như thế. Càng ngày, Pierre càng tế nhị trong cảm giác. Điều này chứng tỏ em sắp đến cái tuổi khủng hoảng, cái tuổi quá độ từ thời niên thiếu, bước sang tuổi thanh niên. Nhưng trong khoảng đó, em vẫn bình tĩnh, lớn đều. Người ta có ấn tượng như em đã cam chịu cái số phận hẩm hiu và nỗi buồn giàu bằng phẳng, lạ lùng, không hy vọng, không sôi nổi, xót xa. Mối buồn đó đã trở thành cái nền cho cuộc sống của em, và lúc này như có dịu đi đôi chút. Nhưng đấy cũng chỉ là một cuộc hoãn chiến ngắn ngủi. Hình như tạo hóa cố ý dành những giai đoạn nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy cho cái cơ thể non yếu có đủ thời giờ mạnh mẽ thêm lên để chuẩn bị đương đầu với một trận phong ba mới. Chính trong những cơn lặng gió tạm thời này, có biết bao nhiêu là vấn đề mới đang chồng chất và chín mùi. Chỉ một va chạm là tất cả cái thế quân bình bên trong đều rung chuyển, khác nào mặt biển đang phẳng lặng gặp cơn sóng gió đột nhiên nổi lên.